Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên các bạn có cơ hội cộng tu đêm đêm mỗi kỳ đại hội. Chúng ta chung họp điển quang với chính chúng ta, hướng thượng và giải được những sự nhiều chuyện bí ẩn của càn khôn vũ trụ cần thiết từ quang để giải biến những trận đồ nguy hiểm sẽ xảy tới. Cho nên chúng ta luôn luôn có cái đại hội. Mà sau các bạn có tu, nhiều người đã thấy rõ tôi làm gì có tiền đi đại hội, nhưng mà tu thét rồi nó cũng có cơ hội cho các bạn đi. Các bạn mới thấy rằng có trời, có Phật, có tiên, có thần thánh chứng giám việc làm của chúng ta, chứ không phải chuyện nhỏ. Hoàn toàn phát triển hướng thượng trong chu trình tiến hóa thì sẽ được sự hỗ trợ của từ quang thanh nhẹ của chư Phật chư tiên quang độ chúng ta. Nhiều người không hiểu, tưởng đây là một cuộc tốn hao, một cuộc làm tiền. Không phải. Các bạn đến đây rồi, các bạn thấy rõ rồi. Các bạn dự đại hội thấy rõ rồi. Mỗi người tự động đóng góp, mỗi người tự động làm việc trong tình thương và đạo đức. Chúng ta hướng thượng thì tự nhiên mọi việc sẽ thành tựu. Óc con người được phát triển sẽ mới công hiến cho tất cả nhân loại được đi trên đường đi minh chánh của tâm linh, và không tự gạt, tự lường gạt nữa. Cho nên tôi khuyên các bạn đã bước vào vô vi phải dốc lòng tu vô vi, phát triển hướng thượng, thì khối óc các bạn càng ngày càng văn minh thanh nhẹ và thật sự hướng độ được nhiều người khác. Nếu các bạn còn lầm lạc, tưởng là ta hay, ta đắc, ta thành Phật thành tiên, cái đó là vô ích. Phật tiên cũng do kỳ công của hành giả phát triển mà thôi. Cho nên cái chuyện căn bản phải làm trong thực tế thật sự của chúng ta phải tự hành tự tiến mới được. Đêm đêm ngày ngày còn một giây một phút ở thế gian cũng phải hành triển tâm thức, không nên giam hãm tâm thức và hướng về sự động loạn. Nó lôi cuốn một chiều, chúng ta đã bị tôi lôi cuốn rồi. Mấy chục năm sống trong cái cơ tạng tâm tối và không thấy ánh sáng thực chất của chính mình, đau khổ vô cùng. Cho nên các bạn cũng là người mưu tìm chân lý, mưu tìm sự thật. Nếu các bạn mưu tìm sự thật thì các bạn phải nhịn nhục tối đa, thì ánh sáng nó mới bừng sáng trong khối óc các bạn. Lúc đó các bạn mới có khả năng dùng ánh sáng từ bi của các bạn hội nhập trong đại bi rõ ràng, thì cuộc đời các bạn sẽ được vinh quang tốt đẹp. Nói về đời, tiền thì đếm không có, nhưng mà tâm lúc nào bạn cũng sáng suốt. Bạn là người đeo châu báu. Nếu các bạn được tu tinh tấn thì các bạn là một người giàu có, không phải một người nghèo. Giàu trong nguồn gốc phát triển đi ra, thành là các bạn không có ham của cải thế gian mà không ôm lấy sự đau khổ để làm gì, chỉ lo tu tiến mà thôi. Các bạn lo tu tiến thì nó ở đâu? Ở thế gian nó cần kiệm bì, nó không cần xài tới việc đó. Nó đâu có họ đòi hỏi của cải gì đâu. Ở trong hoàn cảnh nào có khí trời là có chỗ sống, có đất trời là có chỗ dung thân, thì tại sao chúng ta không học sự kiên nhẫn để tiến hóa? mà tạo một kỳ công tốt đẹp cho chính mình và ảnh hưởng tất cả những người xung quanh. Thời đại văn minh, văn là phải nghe, minh là phải hiểu. Sự chuyển giáng của trời Phật, mình không nghe được, không hiểu được, làm bậy, lợi dụng kinh kệ, tâm không phát triển, đó là làm bậy, không có đứng đắn. Còn tâm phát triển thì tự nhiên đường, tất cả những đường kinh nẻo óc trên kinh kệ trong óc được đều phát triển, thì các bạn luôn luôn sống trong kinh vô tự. Nhìn con sông các bạn hiểu nguyên lý, nhìn mây các bạn hiểu từ đâu đến, nhìn đất các bạn hiểu sự tồn tại nó thế nào. Thì các bạn phải thanh nhẹ, các bạn mới hiểu những điều đó. Nếu đêm đêm các bạn không lo tu học, làm sao có thanh nhẹ. Đêm dài lo ngủ, lo ăn, ăn cho nhiều là tự hại, tự sát mà thôi. Hại bộ gan, hại bộ ruột, hại luôn bộ óc. Người tham ăn là hại tất cả cơ tạng. Rồi đi tới mổ sẽ làm cái gì, giúp được ta cái gì, mất tự nhiên hết. Ca tánh thiên nhiên mất luôn. Tất cả thần kinh đều hỗn loạn, không phát triển. Cho nên phải hiểu, phải ăn năn, nhịn nhục để hiểu lấy cái cơ cấu quyền vi của trời Phật đã ban cho chúng ta. Rất có đại phước đức mới có cuộc sống trên mặt đất này. Mà nhiều sự kích động và phản động khuyên giải chúng ta, chỉ trích chúng ta để chúng ta tiến. Cho nên các bạn phải thanh tịnh, các bạn mới nhận được món quà quý của Thượng Đế đã ban cho các bạn. Hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, Thượng Đế là đại bi, lúc nào cũng cứu con Ngài, không có bỏ một ai. Mà chính con Ngài phản lại, không nhận, thì nó chỉ biết tự hại mà thôi, không bao giờ phát triển được. Công cao ngạo mạn, tưởng mình là hay hơn hết, tưởng ta là đắc đạo. Không hiểu đắc đạo hai chữ là sao. Đắc là được, đạo là con đường quân bình. Thì tâm thức chúng ta quân bình, chúng ta mới tiến qua được. Chứ đạo là cái con đường đi mà, nếu mà không quân bình làm sao đi tới được. Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, tự mình phải biết mới lèo lái được tâm thức tiến qua. Cứ hướng về cái thiện mà không biết ác. Biết được ác thì chúng ta không bao giờ dẫm chân vào sự ác nữa, thì tự nhiên chúng ta là thiện. Lúc đó thiện ác phân minh, thì óc nó mới sáng suốt, tâm từ bi nó mới phát triển, nó không nỡ nào hại bất cứ ai. Chứ nhiều người tu cũng muốn đem cái sở năng sáng suốt của mình cống hiến cho người khác, nhưng mà mình mới có một tới một chỗ đó chưa có đầy đủ. Phải ăn năn nhiều hơn, nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và không nên tự cao. Phải nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và hướng về trung đạo phát triển, thì nó mới thấy tiến về Như Lai tánh sẵn có của chính chúng nó. Thì lúc đó nó mới hội nhập trong khối từ bi của Đức Như Lai để độ cho tiến hóa dễ dãi hơn, và cuộc sống càng ngày càng thanh nhẹ. Thấy không được mà được, thấy không có mà vẫn có, mới thấy quyền vi là gì. Trời Phật đã làm việc trong cõi quyền vi mà chúng ta không chịu, chúng ta đặt điều này điều nọ không phát triển, rồi đem ra hại người khác. Cái tội đó là cái tội xuống địa ngục, đâu có phát triển được. Mình chỉ đường lối mà chỉ sai, nói cũng hay mà sai, làm theo là cái điển của họ càng ngày càng bị hạ thấp. Hạ điển hạ thấp thì đi đâu? Nhập vô địa ngục chứ đi đâu? Rồi cuộc kiện thưa đủ chuyện hết, kêu bằng Long Hoa Hội là ra cái chỗ xử tội đó. Cho nên các bạn phải hiểu cái việc, cái hành động của chúng ta không trung tín với chính mình, làm sao trung tín với những người kế tiếp. Luôn luôn phải lo tu luyện hằng đêm, hằng ngày. Đêm dài để làm gì? Dư thì giờ, các bạn dư thì giờ để tu. Không người nào thiếu thì giờ hết, không có đổ thừa được. Đêm dài các bạn ngủ nghe, không chịu tu, không chịu làm việc. Đêm khuya là giờ đó là giờ minh mẫn để chúng ta phát triển tâm thức và học hỏi tiến hóa. Như tôi tu mấy chục năm, tôi có thể nói rằng mọi người thương tôi, mọi người quý tôi, quý trọng tôi như một vị thầy, nhiều khi kêu tôi là một vị Phật. Thì tôi có thể chễnh chệ trong sự đề cao đó mà lợi dụng tình thế, tôi không có làm cái điều đó. Vì tôi là một con người tự sửa để phục vụ người khác mà thôi, chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Tự sửa mới phục vụ được người khác, còn không tự sửa làm sao phục vụ người khác. Lãnh chức sư phụ tôi không làm, lãnh chức Phật tôi không làm. Tôi là con người trên mặt đất có khối óc như các bạn, chịu ăn năn hối cải, chịu tu sửa. Đêm đêm giây phút nào tôi cũng nhận học để tiến hóa, bất cứ từ đâu đến. Nhưng ngày hôm nay tôi mới có duyên lành được hội ngộ các bạn và giảng giải từ ly từ tí mà chính tôi đã dấn thân và đem lại sự thật trong tâm thức của các bạn. Rồi các bạn mới nhìn cái ánh gương đó, các bạn thấy là chính các bạn đang sai, phải gom gọn tự thức, các bạn mới có cơ hội về trời. Không chuyện đơn giản đâu, không có chuyện đơn giản. Ở thế gian này muốn đi máy bay cũng không đơn giản đâu. Những phi công cũng hỏi cả ngàn câu hỏi trước khi bay. Chúng ta hằng ngày tu luyện đây là cả triệu câu hỏi chạy vô óc chúng ta. Càng tu càng giải là càng tu càng mòn nghiệp. Mà không tu không giải thì lấy gì mà mòn được. Cho nên thực hành là chánh. Chúng ta cần thực hành thì mới có cơ hội tiến hóa. Không thực hành thì cái lĩnh vực đó bị đóng mất rồi. Làm sao biết chúng ta còn một đường đi nữa, một đường trung đạo để tiến hóa. Không theo bên mặt mà cũng không theo bên trái, tự thức để tiến hóa kêu bằng trung đạo. Dày công mới hiểu được điều này. Nhiều người tu hiểu được một góc rồi nói là nó là đã chứng ngộ Thượng Đế rồi, chính nó là Thượng Đế rồi. Không phải dễ làm Thượng Đế đâu các bạn, khó lắm. Hoàn toàn thanh nhẹ, không mê không chấp mới ảnh hưởng và mới cải sửa được mọi sự kích động và phản động ở thế gian. Mà góc nào cũng có Thượng Đế phục vụ, từ thanh tới trược phải có sự hiện diện của Ngài. Chứ đừng nói hướng thanh mà ngộ Thượng Đế, không có, không có điều này. Cuộc sống các bạn đủ chứng nghiệm, có bằng chứng rõ ràng. Trược các bạn đã học, các bạn hiểu nhiều. Thanh các bạn học, các bạn càng hiểu nhiều. Thanh trược giải tỏa, tiến tới một đường trung dung đại đạo phát triển tới vô cùng. Lúc đó đạo áo các bạn sáng và minh mẫn. Các bạn mới thấy rõ sự thương yêu là gì. Đêm đêm các bạn tu là các bạn đang thương yêu. Thương yêu các bạn, thương yêu tức là thương yêu cha mẹ. Thương yêu các bạn tức là thương yêu trời đất. Khai thác các bạn thì các bạn mới tiến về chung hợp với cõi đại bi ở bên trên. Nếu mà các bạn không khai thác, làm sao có cuộc sống an nhẹ, đức độ, hội nhập với chư Phật chư Tiên. Tự khai thác mình mới thấy đức độ. Nhiều người ở thế gian không được sống trong tiểu thiên địa này, giàu có khỏe mạnh mà không khai thác, nhưng mà chỉ rước sự ô tạp. Nghe lý này cũng theo, lễ nọ cũng phải, cái gì cũng chạy theo, rồi chỉ học nô lệ mà thôi. Còn chính mình không ai khai thác được. Vô vi khác, vô vi và không không, nguyên lý không không, phải làm sao tu tiến tới giải mở không không thật sự thanh nhẹ sáng suốt. Cái đó là điều kiện đầu tiên phải làm, phải ý thức được cái hành trình chúng ta đi về đâu, nhưng họ mới buông bỏ được mọi sự khổ nạn ở trần gian.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Niệm, tha thứ và thương yêu, có phải nó định nghĩa từ bi hay không? Làm sao chúng ta có thể sử dụng từ bi thế này?
Chúng ta muốn có được căn bản từ bi phải biết tha thứ và thương yêu. Nó không có trói buộc và nó không có chèn ép tâm thức từ bi của chính mình. Niệm Phật nhiều, chấn động, nó càng ngày càng thanh nhẹ, khối óc thanh nhẹ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi chúng ta mới phát triển.
Câu hỏi kế tiếp có lẽ cũng cùng bạn đạo Pháp. Nam Mô Di Đà Phật, Mét 8. Kính thưa Thầy, người ta nói rằng Phật thì phải giải thoát hết mọi duyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng được dạy là phải thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người. Như vậy, chúng ta có thể vừa thương yêu nhân loại mà không tạo ra duyên nghiệp hay không? Có phải là như vậy nó có sự mâu thuẫn và chúng ta phải làm như thế nào?
Không có nhịn nhục, không có nói vấn đề thương yêu. Con người không biết nhịn nhục, người đó không bao giờ biết thương yêu. Muốn theo đường lối của Phật phải nhịn nhục tối đa mới thấy rõ đường đi. Đường đi là giúp người khác, là phát triển tâm từ bi mới giúp người khác được. Còn không nhịn nhục, tâm này nó không nhịn nhục, ồn ồn ào ào, không làm được một việc gì cho chính mình và cho người khác, tạo khổ mà thôi.
Những câu hỏi kế tiếp của cùng một bạn đạo. Câu hỏi đầu tiên, thưa Thầy, con nghe nói người tu khi đã đắc đạo có thể cứu được cửu huyền thất tổ. Vậy Đức Thầy là người đã được thành đạo rồi, và chắc chắn là Đức Thầy cũng đã cứu được cửu huyền thất tổ. Vậy Đức Thầy đã cứu được bao nhiêu người rồi? Và nếu có thể, Thầy có thể kể ra gồm những ai và được bao nhiêu người hay không?
Bởi vì tôi không làm chánh trị thiêng liêng, tôi không có ghi sổ sách mà để điểm danh mọi người. Vậy tôi chỉ phát triển tâm từ bi mà để tôi được yên ổn. Mà ngày hôm nay bao nhiêu khối óc đang trực diện với tôi cũng được thanh nhẹ. Thì có thể đếm thử sơ sơ thôi, đừng nói chuyện nhiều không biết được.
Thưa câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, con có nghe băng Đức Thầy giảng nói trong cõi vô hình, Thầy có đến giảng đạo cho những vong hồn người cùi nghe. Như vậy mấy người cùi lúc còn sống tại thế gian, họ bị mang bệnh cùi và khi chết đi rồi không được đầu thai hay siêu thoát mà ở lại một nơi riêng biệt dành cho những vong hồn người cùi hay sao?
Có hết, những cái nơi đó có hết. Những người đó vẫn thọ mà để cho họ thức tâm. Cái phần hồn đau khổ, thiệt đau khổ mới thức tâm, cho nên có địa ngục du ký. Các bạn đọc địa ngục du ký, các bạn thấy phần hồn xuống đó bị hành hạ đau khổ hết sức, thức tâm mới chịu nghe những lời giảng của Quan Âm ở cõi âm mưu đó mà thức tâm để tiến hóa về khu bình dân.
Câu hỏi kế tiếp cũng liên quan cửu huyền thất tổ. Thưa Thầy, người tu chưa có đủ trình độ để độ cửu huyền thất tổ. Vậy trong lúc thiền cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, có cứu được phần nào hay không?
Không phải cầu nguyện, hành đúng pháp là đương nhiên cứu được. Sự liên hệ của mình không ngừng nghỉ với cửu huyền thất tổ, lúc nào cũng có duyên giao liên. Nếu chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta có thể cứu độ cho cửu huyền thất tổ thăng hoa, chứ không phải đắc đạo. Thăng hoa thôi, được nhẹ, được vinh dự nhẹ để học và tiến hóa mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp liên quan về công phu. Thưa Thầy, khi thiền có một cơ tạng nào sắp được khai mở là có phải là đang đau ngay chỗ đó hay không? Thí dụ như đau xương sống từ lưng quần trở lên một gang tay, rồi một thời gian ngắn thì lại hết và chuyển qua đau chỗ khác. Cũng như vậy, chẳng hạn như trung tâm chân mày hay trên đỉnh đầu.
Chỗ nào đau là cho nhờ pháp luân thường chuyển nó đẩy độc tố tới đó mà đau thôi, chứ không có gì hết. Mà khi mà độc tố nó qua khỏi rồi nó hết đau. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển thì giải được.
Câu hỏi tiếp. Thưa Thầy, khi ban đêm thiền, lúc thở làm pháp luân thường chuyển, điển rút từ chót mũi lên trung tim chân mày, và sau khi dứt pháp luân thường chuyển, thấy phực ra ánh sáng, và ban ngày không có thiền, nhưng ngay trung tim chân mày cứ cảm thấy đau nhức và điển rút. Như vậy là sao?
Cái đó tốt, phải cố gắng cái đau là vậy, chẳng qua độc tố thôi, cố gắng làm tiếp nó sẽ không còn gì nữa và lúc nào cũng thanh nhẹ, đầu óc sáng suốt.
Thưa thầy, câu hỏi cuối của bạn đạo này: trong lúc ngó vật gì mà ngay trung tim chân mày cảm thấy nhúc nhích như quả lắc là sao?
Cái đó là luồng điển chúng ta đang chiếu mà chưa định thì chưa thức được. Sau này nhẹ, chúng ta nhìn một người, chúng ta muốn biết tiền kiếp người đây làm cái gì, thì nó hiện ra tất cả những câu chuyện trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể nói cho họ biết được. Chỉ thấy và hiểu, và lấy một lời chân lý tổng quát để độ họ mà thôi.
Sau đây con xin đọc câu hỏi tiếp của một bạn nào. Kính thưa thầy, đã biết rằng có hai luồng điển thanh và trược. Con xin thầy giải rõ một lần nữa cho các con. Trong trược có mấy tầng cấp của nó? A. Sự lợi hại thế nào? Trong thanh có các tầng cấp của nó và sự lợi ích thế nào? Con xin cảm ơn thầy.
Thanh, hướng thanh là chỉ có giải thôi. Hướng trược thì chỉ có ôm mà thôi. Còn hướng về âm là chỉ có dục. Cái ấp nó càng ngày càng nặng trược và chậm trễ, suy tính, thua kém, không được. Cho nên người tu về vô vi phải hướng thượng và giải tỏa, đụng tới đâu giải tới đó, chứ không phải đụng tới đâu ôm tới đó. Ôm tới đó là mình thấy là mình hành pháp sai rồi. Chỉ hướng về cõi âm, trược, tạo dục và không phát triển, sanh bệnh, không gỡ rối được.
Câu hỏi kế tiếp: khi cha mẹ mất, người con trai trưởng phải để tang bao lâu sau đó mới được lập gia đình?
Theo thường phong tục của người Trung Hoa, người Việt Nam thì cha chết mình phải để tang 3 năm. Đại tang là không có làm ăn gì được hết, phải là tu là quý, tu và hướng tâm về cha mẹ thì cha mẹ cũng được thăng hoa.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa ông Tám, con có một người em tật nguyền đang ngồi xe lăn, chỉ biết ông Tám qua băng video cassette và rất thích nghe lời giảng của ông Tám, nhưng chưa quyết ý tu. Xin ông Tám cho em con ít lời để đánh thức tâm đạo của nó, cho em con quyết chí tu. Xin cảm ơn ông Tám.
Người thích nghe triết lý là người đã có tâm đạo, mà chỉ cứ nghe những thích nghe những lời tôi giảng giải mà thường xuyên nghe cũng được phần nhẹ, chứ không cần hành động gì tu. Đó là tâm đã tu rồi, từ tiền kiếp có tu, nay tái ngộ và tiếp tục nghe thét rồi nó minh, óc nó minh tri nó sang. Nghe trong 1 năm là thấy con người nó đã nhẹ rồi, sẽ dứt bỏ nhiều chuyện trong nội tâm và khỏi làm khổ cho chính mình.
Học khóa nhân hòa, tâm ta như hoa thật thà tự tu, tình thương giao cảm dày mù, tình cha cao đẹp. Tình cha cao đẹp dạy tu dạy qua đời con, học hành chữ nhân chữ tài, tâm tư sống ngàn năm thật thà dạy quan cho mình. Nguyện trao tình thương giao cảm cao đẹp biết bao, biết yêu người thân biết cha trong lòng con, tự đạo qua đời giúp con bình tâm học hỏi, trước sau dung hòa dư gian kiếp đời. Từ ngàn xưa Đức Phật Di Lặc đã chứng lời để giúp ăn biếng. Tự mình vượt mọi khó khăn, thực hành chánh pháp, rời bỏ bản tánh tham lam chức năng trong lòng. Thế đạo nghĩa ân đời như ánh dương hồng, tham sân si chỉ để gây phiền muộn, chi bằng trên dưới hòa bình ta ra sức vững xây. Tiếng rồng chẳng có giải quay tình đời, dòng đời là cõi tạm, người ơi sống gửi thác về hồn ta thanh thản.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.